Bất diệt kiếm thể, chương 549, Thạch kiếm thần đạo ý chí thượng, góc truyện audio.com, trên 9 tầng trời, lôi kiếp bao phủ phạm vi vài dặm chuẩn bị hoàn tất. Đứng ở trên bãi đá, Lục Thanh chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, lát sau một cỗ uy áp lớn lao buông xuống ở trên người, bên trong uy áp này mơ hồ ẩn chứa một cỗ ý chí không hiểu, vừa mới xuất hiện liền thật sâu trấn áp tâm thần Lục Thanh. Tâm thần nhịn không được hơi hơi run rẩy, uy thế của nhất trọng lôi kiếp này, dĩ nhiên xa xa vượt qua lúc trước ở Bích Lạc Hải, lôi kiếp thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm, hai bên căn bản là cách biệt một trời một vực. Cách Lang Nha Sơn 10 dặm, dưới kiếm sư trừ bỏ những kiếm giả được trưởng bối bảo vệ còn lại những người không thừa nhận nổi uy áp tán giật ra tất cả lại lui về phía sau 3 dặm. Tại chỗ, mấy người Nhiếp Thanh Thiên đều co mày lại, uy thế cường đại của lôi kiếp đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Theo ghi chép của địa giai kiếm nguyên công mà bọn họ tu luyện, nhất trọng lôi kiếp mà thành tựu kiếm hoàng phải độ, hẳn là không vượt qua phạm vi nửa dặm, nhưng mà giờ phút này xem ra, lôi kiếp này là xa xa vượt qua ghi chép. Chẳng lẽ lôi kiếp có biến? Nhiếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp nhìn nhau, đồng thời nhìn ra lo lắng trong mắt đối phương. Đỉnh Lang Nha Sơn, không khí ẩm ướt trên đỉnh núi bị uy áp của lôi kiếp chấn áp bốc hơi sạch sẽ chậm rãi, mặt đất dưới chân Lục Thanh bắt đầu run lên, nối tiếp cả tòa Lang Nha Sơn đều bắt đầu chấn động. Từng tảng đá bị chấn nát nhỏ vụn, chậm rãi huyền phù trong hư không. Bất quá, ở chung quanh Lục Thanh 10 trượng lại không có một chút động tĩnh, mặt đất bị khí thế của hắn chấn áp gắt gao. Mà lúc này, Lục Thanh phát hiện cảm ứng của hắn với thiên đạo lực đã bị cách ly. Kiếm giả độ lôi kiếp này chính là khảo nghiệm của thiên đạo ý chí tự nhiên không thể lại đi mượn dùng thiên đạo lực. Vô số đá vụn ở bên người bay lượn nhưng không cách nào dao động nửa điểm tâm thần của Lục Thanh. Trần Long Nhãn ngưng thị, lôi kiếp vài dặm dĩ nhiên trở thành màu tím thẫm, đạo đạo lôi điện tinh thuần ở bên trong lôi vân du động như con thoi, tiếng lôi minh vang vọng cả trăm dặm. Truyện tiên hiệp truyện phun lôi điện màu tím thẫm óng ánh như hồ phách tản ra từ mang giống như lưu ly. Trần Long Nhãn ngưng thị ở trên kiếp lôi, lúc trước đã có kinh nghiệm ở địa động huyết linh vực khiến Lục Thanh không dám đem ánh mắt phóng đến bên trong lôi vân. Cứ việc như thế, giờ phút này, thời điểm lôi kiếp tụ tập đến, khí huyết cả người Lục Thanh, hồn thức kiếm nguyên, đều đã muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí đã muốn siêu việt lúc trước. Đến chân Long Nhãn liên đới cũng có một chút tiến bộ, này nhìn lướt một cái, đúng là tại bên trong lôi kiếp nhìn ra vô số tia sáng đủ các loại màu sắc. Mỗi một tia sáng, đều đại biểu một loại pháp tắc theo lôi kiếp buông xuống, bị thiên đạo lực cuốn theo mà dung nhập vào bên trong lôi kiếp. Như thế nào có thể? Trong lòng Lục Thanh bỗng cả kinh, chân Long Nhãn của hắn nhìn ra, đúng là không hề phát hiện ra một chút phong lôi pháp tắc nào. Căn cứ theo phong lôi quyết ghi chép, lôi kiếp buông xuống, loại pháp tắc chứa đựng nhiều nhất, đó là pháp tắc có thuộc tính của kiếm giả độ lôi kiếp, như thế nào hiện giờ hắn lại không nhìn thấy một chút phong lôi pháp tắc nào. Gì cư nhiên không có phong lôi pháp tắc, trong đầu Lục Thanh, đồng dạng truyền đến thanh âm kinh nghi bất định của Diệp Lão. Kiếm hoàng độ lôi kiếp, đó là cần thiên đạo khảo nghiệm giao cho. Góc truyện audio.com, tư cách nắm giữ pháp tắc nếu không, bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng trước khi đạt tới kiếm hoàng lĩnh ngộ ra pháp tắc. Nhưng mà hiện giờ, bên trong lôi kiếp thế nhưng không có phong lôi pháp tắc, nói cách khác cho dù Lục Thanh vượt qua lôi kiếp cũng vô pháp được thiên đạo giao cho tư cách nắm giữ phong lôi pháp tắc. Về phần đám người Tử Dương kiếm hoàng đứng cách đó không xa cũng chỉ nghĩ Lục Thanh đối với uy lực của lôi kiếp mà cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không phải độ kiếp giả, không thể tra xét đến tình hình của lôi kiếp. Nếu mạnh mẽ tra xét hoặc là nhúng tay vào, năm người Tử Dương kiếm hoàng có khả năng trực tiếp dẫn hạ trọng lôi kiếp tiếp theo của mình. Nếu là kiếm hoàng thực lực không đủ hoặc là tông sư siêu việt kiếm hoàng, sẽ có thiên phạt đánh xuống. Đây là từ thượng cổ 5 vạn năm trước truyền xuống, qua 5 vạn năm đồng dạng có được nghiệm chứng, phàm là xúc phạm giả, không một người còn sống. Thiên uy lẫm lẫm, phạm giả tất chu. Ở trên bãi đá, hai hàng lông mày của Lục Thanh nhíu chặt, lôi kiếp thế này khiến hắn có chút khó thể tiếp nhận. Trong đầu, Diệp Lão hít sâu một hơi, nói, xem ra, ngươi bị tên hỗn chướng kia theo dõi. Lục Thanh sừng sốt, lại không nói gì. Lại nghe trong đầu Diệp Lão cười lạnh một tiếng, dám mượn quá thiên đạo, vượt quá chức phận, ngươi là như thế nào đột phá cảnh giới kia. Diệp Lão nói ra một câu, khiến trong lòng Lục Thanh kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ lôi kiếp này bị người thao túng? Lục Thanh có chút không thể tin được nhìn chằm chằm lôi kiếp trên 9 tầng trời. Giờ phút này, kiếp vân ở trên hư không chậm rãi xoay tròn, ở giữa trăm trượng, dần dần hiển hóa ra một chiếc chùy dài 10 trượng màu tím trong suốt. Xung quanh chiếc chùy, đạo đạo kiếp lôi cuốn quanh, ngưng kết ra hình ảnh một con thú kỳ dị. Lôi thú, thần sắc Lục Thanh đầy ngưng trọng, lôi thú tương truyền là tọa kỵ của lôi thần, như thế xem ra cây búa kia hẳn là lôi thần chùy, vũ khí của lôi thần. Không sai, cũng chỉ có thần khí của lôi thần như vậy, mới có thể đủ thay thế thiên đạo điều khiển lôi kiếp. Giờ phút này, đầu mũi nhọn của lôi chùy gắt gao tập trung vào phương hướng Lục Thanh đang đứng. Tuy rằng không biết lôi thần chùy duy trì nguyện lực bên trong đan điền mình đến tột cùng là vật gì, nhưng Lục Thanh cũng hiểu được lôi thần chùy mà mình lấy được khẳng định không phải thần khí của lôi thần. Nếu không, cho dù Tử Lôi Tông đem phong ấn vĩnh viễn, cũng tuyệt đối không đem trả lại cho chính mình. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, kiếp lôi dĩ nhiên đã có điều động tác. Trong nháy mắt từ vài dặm lôi kiếp chung quanh, giáng xuống một đạo lôi quang màu tím, cùng lúc đó, đám người Tử Dương Kiếm Hoàng đồng thời cảm nhận được một cỗ uy áp lớn lao cùng áp lực hướng tới trên người ép đến. Uy áp này không thể ngăn cản, chính là chư thiên pháp tắc uy, chúng đại sư tức khắc bị bài xích ra vài dặm. Lôi quang màu tím chấn áp một dặm, đem cả tòa Lang Nha Sơn bao phủ, nối tiếp thiên địa. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh đã mất đi cảm ứng đối với xung quanh ngoài một dặm. Mà đám người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua lôi quang nhìn đến thân ảnh mơ hồ của Lục Thanh. Thiên đạo lôi kiếp, nhất trọng lôi kiếp giao cho tư cách nắm giữ pháp tắc. Nhị trọng lôi kiếp, tam trọng lôi kiếp cũng bất quá là khảo nghiệm đối với tâm cảnh tu vi của kiếm giả, còn có đối với pháp tắc cô đọng. Cho nên nói, ngày hôm nay Lục Thanh có thể vượt. Góc truyện audio.com, qua nhất trọng lôi kiếp này, hắn liền có thể nắm giữ pháp tắc mà độ không qua chỉ có một kết cục thân vẫn. Tiểu tử trùng nhập vào trong lôi kiếp, thanh âm Diệp lão đột nhiên vang lên. Cái gì? Lục Thanh ngẩn ra, hắn có thể cảm giác được rõ ràng uy thế của lôi kiếp. Kiếp lôi ở bên trong chính là dung hợp chư thiên pháp tắc, tuy rằng bên trong không có phong lôi pháp tắc nhưng uy năng như trước không phải hắn có thể ngăn cản. Cho dù là đối với Diệp lão có bao nhiêu tín nhiệm, giờ khắc này, Lục Thanh cũng có chút do dự. Bảo vệ cho tâm thần, không phải là không có phong lôi pháp tắc. Mới như vậy mà đã khiến tâm cảnh của ngươi dao động sao? Nam tử hán đại trượng phu ít chút nhu nhược, có vi sư ở đây, coi như là thiên đạo cũng muốn đấu một trận. Trong mắt Lục Thanh bắn ra hai đạo thần mang làm người ta sợ hãi, định thần nhìn lên lôi kiếp trên chính tầng trời, trong lòng một ngọn lửa giận thiêu đốt. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi ngăn trở ta thành tựu kiếm hoàng, đợi ta tu vi đến ngày thành tựu tất trảm ngươi dưới kiếm. Tiểu tử nói rất đúng, tiếng cười cuồng ngạo của Diệp lão vang lên. Lục Thanh bước tới một bước, bãi đá dưới chân phạm vi hơn 10 trượng tức khắc thoát phá, vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía. Ầm cuốn theo một mảnh bụi đá, cả người Lục Thanh tràn ngập một tầng phong mang khí màu vàng kim, hướng tới lôi kiếp trên 9 tầng trời phóng đi. Lục Thanh, không thể, Tử Dương Kiếm Hoàng quá to. Lục Thanh, cách đó không xa, Huyền Minh đột nhiên trợn mắt một bước bước ra. Dừng tay, bên cạnh Lạc Thiên Phong một phen kéo hắn lại. Hắn bị lôi kiếp tập trung, ngươi không thể tới gần được, không nhúng tay được, một khi dẫn hạ thiên phạt ai đều cứu không được ngươi. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói, nhưng mà Lục Thanh hắn, ánh mắt Huyền Minh ảm đạm xuống, quá xúc động, Lạc Thiên Phong thở dài một tiếng, ánh mắt dõi theo thân ảnh Lục Thanh giống như lợi kiếm lao thẳng lên 9 tầng trời. Tin tưởng hắn, Lục Thanh không phải là người lỗ mãng. Ngừng cước bộ, ánh mắt Huyền Minh gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh, bên cạnh nhiều kiếm hồn đại sư đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không ai giống Lục Thanh như vậy lao thẳng vào kiếp vân, muốn chết sao? Tựa hồ là cảm nhận được lửa giận trong lòng Lục Thanh cùng khí thế không chút nào kinh sợ, kiếp lôi nguyên bản im lặng bắt đầu rền vang. Lôi thần chùy lăng không hạ xuống, đột nhiên một đạo lôi quang màu tím thẫm dọc theo thân chùy ngưng tụ ở đầu mũi nhọn. Ầm ầm một đạo kiếp lôi to bằng cánh tay lăng không đánh xuống. Không gian thoát phá ở phía trước kiếp lôi, động hư không gian tối đen chừng vài thước một đường lan tràn tới trước mặt Lục Thanh. Động hư không gian, trong nháy mắt kiếp lôi hạ xuống, nhiều đại sư đồng thời biến sắc, này nhất trọng lôi kiếp đạo thiên lôi thứ nhất liền phá khai không gian, loại lực lượng này đã muốn tương đương với một kiếp kiếm hoàng bình thường toàn lực đánh ra một đạo pháp tắc kiếm cương. Kiếm tông đỉnh phong bình thường không sử dụng kiếm thức tinh thâm, căn bản không thể ngăn cản. Bên trong hư không, tầng phong mang khí màu vàng kim xung quanh Lục Thanh bắt đầu khởi động, trong nháy mắt toàn bộ mãnh liệt truyền vào trong cánh tay trái. Một đạo phong mang khí kiếm dài 500 trượng lăng không chém ra, một luồng liêu quang màu vàng kim chợt lóe lên rồi biến mất. Hư không phía trên mấy ngàn trượng chỉ thấy một đạo liêu quang tối đen vắt ngang mấy trăm trượng yếu ớt như sợi tóc. Mà kiếp lôi màu, góc truyện audio.com, tím thẫm kia kể cả động hư không gian phía trước kiếp lôi vài thước trong nháy mắt đều tiêu thất không thấy, dư thế không giảm, tại bên trong động hư không gian, một đạo kim quang với uy thế kinh người hướng tới kiếp lôi phóng đi. Cách chương.